Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Hữu ở thị xã An Nhơn và bà Lưu Thị Thúy Hằng ở huyện Hoài Ân. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 89 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ triển khai hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Hữu ở thị xã An Nhơn hỏi, tiêu chí quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10, Luật số 59, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Quy định tiêu chí quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cụ thể như sau. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của luật này. Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của luật này, doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ sau đây. Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật. Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này trong suốt quá trình hoạt động. Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp được nhận các ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này. Nhà nước có chính sách khuyến khích hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Lưu Thị Thúy Hằng ở huyện Hoài Ân hỏi, chính sách của nhà nước về quốc phòng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật số 22 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định chính sách của nhà nước về quốc phòng như sau. Củng cố tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Thực hiện độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ, sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm lược. Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chống chiến tranh dưới mọi hình thức, chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không tham gia lực lượng liên minh quân sự của bên này chống bên kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết mọi bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, phù hợp với hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Huy động nguồn lực của cơ quan tổ chức cá nhân trong nước để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Khuyến khích tạo điều kiện để cơ quan tổ chức cá nhân ủng hộ vật chất, tài chính, tinh thần cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với pháp luật quốc tế. Phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới hải đảo, vùng chiến lược trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 89 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ triển khai hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Để hệ thống thông tin vận hành hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau đây. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, cần giải quyết kịp thời nhằm hoàn thiện thể chế, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân và đất nước. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trả lời, xử lý các phản ánh kiến nghị, đảm bảo không bỏ sót, chậm trễ. Trường hợp không trả lời, trả lời không đúng thời hạn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo. Thực hiện liên kết, tích hợp hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật với cổng thông tin điện tử của Bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2025, bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện đề án hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ. Tổ chức việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh kiến nghị theo nguyên tắc sau. Đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền, trả lời rõ ràng trực tiếp vào nội dung kiến nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Trường hợp phản ánh kiến nghị không thuộc thẩm quyền trả lời thì chuyển tới cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Trường hợp phản ánh kiến nghị thuộc trách nhiệm trả lời của nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan đã chủ trì tham mưu ban hành hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật có kiến nghị phản ánh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để trả lời. Việc chuyển kiến nghị phản ánh để đề nghị phối hợp trả lời được thực hiện trong thời hạn không quá 2 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh kiến nghị. Cơ quan nhận được yêu cầu phối hợp tổ chức nghiên cứu, phối hợp trả lời trong thời hạn 10 ngày. Bộ, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, nội dung rõ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm. Trường hợp quá thời hạn quy định mà bộ, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời, thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của cơ quan lấy ý kiến. Văn bản trả lời cá nhân, cơ quan tổ chức doanh nghiệp phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện theo định dạng file PDF. Thực hiện việc rà soát làm sạch thông tin dữ liệu văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hoàn thành trước ngày 1 tháng 9 năm 2025, thường xuyên cập nhật đầy đủ chính xác thông tin dữ liệu văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm, chủ trì triển khai vận hành hệ thống thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền để các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin trong việc phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. Chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan triển khai thực hiện đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện đề án. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo. Thường xuyên tổng hợp tình hình tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh từ các bộ ngành địa phương, hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cùng với báo cáo kết quả hoàn thiện pháp luật, khó khăn vướng mắc của các quy định pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 ngày 7 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2025 và tham mưu Thủ tướng Chính phủ có biện pháp chỉ đạo đôn đốc kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành. Đôn đốc hướng dẫn các cơ quan thực hiện cập nhật đầy đủ chính xác và rà soát làm sạch thông tin dữ liệu văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm để các bộ ngành địa phương quản lý vận hành hệ thống thông tin và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật. Khẩn trương bố trí kinh phí năm 2025 theo quy định. Hướng dẫn phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan lập dự toán chi tiết kinh phí hàng năm, bảo đảm cho việc vận hành, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin hiệu quả đúng pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính trên cơ sở kết quả thực hiện việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo có cơ sở để thực hiện việc chấm điểm từ năm 2025. Bổ sung nội dung kiểm tra việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nội dung kiểm tra công vụ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội có trách nhiệm truyền thông để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức biết và chủ động khai thác sử dụng tiện ích của hệ thống thông tin trong quá trình phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với các bộ ngành vận hành hệ thống thông tin hiệu quả thông suốt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thành viên tuyên truyền để hội viên người dân cơ quan tổ chức biết và sử dụng tiện ích của hệ thống thông tin trong quá trình phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách về những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền nếu có. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công điện số 89 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ triển khai hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.